Chương 6 Sweet, một bài học thực tế về ứng dụng của hình dung. Quan sát với đôi mắt nhắm. Nghệ thuật hình dung. Cho tới lúc này, đôi mắt của chúng ta vẫn là cửa sổ nhìn ra thế giới. Qua việc nhìn một cách chủ động, chúng ta sử dụng mắt của mình để thu thập thông tin thị giác về những khó khăn trước mặt. Qua việc thấy cẩn thận, chúng ta phân chia các thông tin đầu vào đó thành 6 loại hình thị giác khác nhau. Nhưng dù mắt rất đắc dụng, bây giờ hãy để chúng ở yên đó. Trong phần này, chúng ta sẽ nhìn theo cách hoàn toàn không cần tới mắt. Điều chúng ta cần là khả năng hình dung. Hình dung là cách chúng ta để cho trí tưởng tượng tự do hành động, sao cho ta có thể thấy được những điều không thực sự hiển hiện ngay trước mắt mình. Điều này có nghĩa là chuyển những hệ tọa độ, các quy luật và các yếu tố cụ thể mà ta thấy trong thế giới thành những hình ảnh trừu tượng mà ta có thể chi phối trong đầu mình. Hình dung không phải là một quá trình kỳ diệu, đòi hỏi chúng ta phải bước vào trạng thái như thôi miên, phải cảm thụ một luồng năng lượng tích cực hay những thứ chẳng hề liên quan gì tới phần lớn doanh nhân. Hình dung đơn giản là một cách nhìn khác. Và trong phần lớn các khía cạnh, nó cũng không có khác biệt xa xôi gì so với 6 cách thấy mà chúng ta vừa thảo luận. Sự khác biệt thực sự duy nhất là khi hình dung, chúng ta để cho đôi mắt tâm trí của mình thấy những vật mà thực ra không có ở đó. Khi hình dung, chúng ta sẽ sử dụng các trung tâm xử lý thị giác thần kinh cấp cao, tương tự như chúng ta mở mắt. Đơn giản là chúng ta để cho trí tưởng tượng vào bếp thay vì gọi món. Nhìn từ khía cạnh giải quyết vấn đề trong kinh doanh, hình dung là một cách cực kỳ hiệu quả để gợi lên các ý tưởng và giải pháp, và có đến hàng tá cách tiếp nhận. Bài thực hành hoặc sách vở vấn đề cải thiện quá trình tư duy sáng tạo. Một vài trong số đó, như là các trò chơi ghi nhớ bằng hình ảnh, bản đồ tư duy, hình ảnh so sánh và ẩn dụ, thậm chí cả một số phương pháp thiền, đều có thể được áp dụng rất thành công vào quá trình tư duy thị giác. Bởi vì những miêu tả rất hay của các ví dụ trên đều được trình bày ở các tài liệu khác, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một kiểu hình dung mà tôi gọi là SWIFT. SWIFT, chúng ta sẽ đến với nguồn gốc cái tên này ngay sau đây. Là một công cụ kích hoạt trí tưởng tượng thị giác mà tôi vẫn hằng tin tưởng khi làm việc với khách hàng, cũng giống như các công cụ tư duy bằng hình ảnh khác. SWIFT là một bài tập thực hành độc lập, có thể vận dụng vào bất cứ lúc nào, bất cứ đâu để tận dụng trọn vẹn trí tưởng tượng thị giác của chúng ta. Khi quan sát, SWIFT đồng thời cũng giúp chúng ta hoàn thành hai nhiệm vụ của việc hình dung. Nó kích hoạt mọi ngóc ngách trong trí tưởng tượng của chúng ta về nhận thức đầy đủ một hình ảnh trong tâm trí và giúp chúng ta thấy được hình ảnh đó qua cách nhìn của các khán giả tiềm năng. Những cách để cắt một quả táo. Cách tốt nhất để giới thiệu SWIFT là qua một bài thực hành trực quan khác. Trớ trêu thay, lần này tôi lại muốn bạn đừng nhắm mắt. Nhưng thay vì ngồi chơi một chiếc ghế trong công viên, chúng ta sẽ du hành xa nhà hơn một chút. Lần này, hãy hình dung bạn đang đi nghỉ ở một hòn đảo thuộc vùng biển Nam. Và vào một ngày nắng đẹp, bạn đang ung dung dạo bước dọc bờ biển. Một bên là cát trắng và biển xanh, bên kia là rừng sâu. Lấp lánh những cây cỏ cao và những loài cây nhiều màu sắc. Bạn hình dung ra chưa? Hy vọng là gợi lên cảnh đó cũng không quá khó. Giờ hãy tưởng tượng khi đang thả bộ, bạn gặp một người dân đảo đi tới từ một hướng khác, đang ăn một loại quả màu tím. Mặc dù bạn không nói được tiếng địa phương, nhưng đây là một hòn đảo rất thân thiện và người kia gật đầu chào bạn. Bạn gật đầu đáp lễ, người ấy liền dừng lại và đưa cho bạn một quả lạ màu tím, ra dấu mời bạn nếm thử. Bạn nhận lấy và cắn thử một miếng. Ngon tuyệt, gần giống như táo, chỉ có điều ngọt và mỏng hơn. Có vẻ người này chẳng vội phải đi đâu, nhưng bạn lại chẳng có thứ gì đặc biệt để giới thiệu. Vậy nên bạn quyết định đáp lại bằng cách chia sẻ đôi điều về những quả táo nơi quê nhà. Dĩ nhiên, quanh bạn chẳng có gì trông giống như quả táo cả. Vì vậy, rào cản ngôn ngữ khiến bạn phải viện đến những bức vẽ. May thay, bạn lại mang theo mấy mẫu khăn giấy nhỏ ở khu nghỉ dưỡng và một cây bút trong túi. Trong khi lấy những dụng cụ tư duy thị giác tuyệt vời này ra, bạn bắt đầu hình dung cách tốt nhất để có thể miêu tả quả táo bằng hình ảnh. Phác họa đầu tiên của bạn là một bức vẽ đơn giản về quả táo. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Tuy nhiên, khi nghĩ về bức vẽ và để ý tới khu rừng tươi tốt quanh mình, bạn nhận thấy có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu tỉ mỉ hơn một chút và thêm vào một cây táo. Một lần nữa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu thể hiện luôn cả vườn táo. Điều thú vị là cả ba bức vẽ này đều có tác dụng miêu tả quả táo. Tuy nhiên, không bức nào giống bức nào. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Bây giờ, khi đã nghĩ về nó, bạn nhận thấy rằng tùy thuộc vào việc bạn muốn người dân đảo hiểu gì nhất về táo, bạn có thể vẽ ra đủ loại các cảnh quan khác. Bạn có thể muốn thử miêu tả quả táo với tất cả vẻ đẹp ngọt ngào của nó, đỏ mọng và sáng bóng, tròn trịa và cân đối. Hoặc nếu bạn muốn chia sẻ vì sao người ta lại có câu ăn một quả táo mỗi ngày thì không lo gặp bác sĩ, hẳn bạn sẽ muốn diễn tả một quả táo giàu giá trị dinh dưỡng ra sao. Bạn cũng có thể muốn chia sẻ ý tưởng của mình về sự hoàn hảo của trái táo, món bánh táo. Hoặc có khi bạn sẽ thấy sẽ hữu ích hơn nếu giải thích làm thế nào để chế biến được một bánh táo hoàn hảo. Bạn có thể muốn thể hiện trái táo như chính nó, tốt hơn là chỉ ra những chi tiết cụ thể của thứ quả này. Hoặc biết đâu sẽ hợp lý hơn nếu so sánh quả táo với các loại quả khác mà người dân đảo này có thể đã biết tới. Bạn có thể miêu tả một quả táo được khởi đầu như thế nào, hoặc kết thúc ra sao. Ôi chà, tất cả những điều đó từ một quả táo ư? Dù tin dù không, khi đứng đó trên bờ biển mà không có gì ngoài một cây bút, một mẫu khăn giấy và một người dân đảo đang nhìn mình, bạn sẽ kích hoạt mọi ngóc ngách trong trí tưởng tượng và cả hai bán cầu não của mình. Từ góc độ hình dung, bạn đưa ra một ý tưởng khởi đầu đơn giản, quả táo, và để cho trí tưởng tượng của mình thỏa sức chạy khắp nơi, gợi lên các hình ảnh, khía cạnh và các chi tiết mà bạn có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Nếu có thể giải quyết vấn đề đơn giản bằng cách nói, vị giống như táo nhỉ. Cùng lúc với việc xoay vần quả táo trong đầu, bạn cũng bắt đầu nghĩ tới việc làm thế nào trong hoàn cảnh cụ thể này và với vị khán giả đặc biệt này để miêu tả một cách trực quan quả táo của mình, sao cho người dân đảo có thể hiểu được rõ nhất. Nói cách khác, bạn đã bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng của mình từ góc nhìn của vị khán giả kia và vẫn ý thức được rằng trong những hoàn cảnh khác, có thể sẽ có những cách khác hơn hoặc tốt hơn để vẽ nó. Bây giờ, hãy bước ra khỏi bờ biển và trở lại với thực tại một lúc. Bởi vì tôi biết điều này sẽ xuất hiện. Luôn là thế. Tôi sẽ chỉ ra một vài điều mà bạn có thể đang nghĩ đến. Nếu chúng ta thực hiện bài tập này trong một hội thảo, tôi đảm bảo sẽ có vài người nói: "Khoan, anh nói là chúng ta đang xoay sở với một người dân đảo. Ấy vậy mà chúng ta lại đi vẽ ra thành phần dinh dưỡng và hướng dẫn nấu bánh táo. Thật ngốc hết sức, dân đảo có thèm quan tâm đâu." Với những người đó, tôi đáp: "Có thể, nhưng tôi chưa bao giờ nói với bạn là người dân đảo đó trông như thế nào. Nếu anh ta hay cô ta đang mặc một chiếc váy làm bằng cỏ, Có thể bức tranh đầu tiên là ổn nhất. Nhưng nếu người dân đảo đó lại mặc một tấm áo choàng phòng thí nghiệm và đeo ống nghe trên cổ thì sao? Hay nếu anh ta, cô ta lại đang đội một chiếc mũ của thợ làm bánh thì sẽ thế nào? Lúc ấy thì bức tranh táo nào sẽ tốt hơn đây? Và đó chính là điểm lưu ý thứ hai của bài thực hành. Dù chúng ta chỉ có một ý tưởng dường như rất đơn giản, vẫn luôn có nhiều cách để trình bày nó cho khán giả. Trong số đó có những cách phù hợp và hiệu quả hơn rất nhiều so với những cách khác. Đó là lý do việc xăm soi quả táo vừa là một cách tuyệt vời để buộc con mắt tâm trí của chúng ta nhìn vào ý tưởng của mình theo nhiều cách khác nhau, luôn luôn khám phá những điều mới mẻ khi ta làm như vậy, vừa để bắt đầu suy nghĩ xem đâu sẽ là cách tốt nhất từ quan điểm của khán giả để trình bày nó. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Khám phá phương pháp SWIFT, bài tập thị giác cho cả bộ não. Những việc chúng ta vừa trải qua bên bờ biển là bài thực hành SWIFT. Ở mức độ cơ bản nhất của bài thực hành này, SWIFT chỉ là một chuỗi 5 câu hỏi mà chúng ta dẫn dắt ý tưởng đầu tiên của mình nhằm mang lại sự rõ ràng về thị giác và điều chỉnh lại độ tập trung của nó. Dựa trên tiêu chí, điều gì là quan trọng nhất với chúng ta và với khán giả? SWIFT giúp chúng ta mường tượng ra các thông điệp mà mình muốn truyền đạt trước khi bắt đầu bận tâm đến việc mình sẽ vẽ ra hình ảnh nào. SWIFT là một cụm viết tắt đơn giản, được tạo nên bởi các chữ cái đầu của 5 câu hỏi, giống như các câu hỏi mà chúng ta đã xem xét trên bờ biển. Lưu ý, chữ V được lấy từ chữ U trong hệ Roman, còn G là viết tắt cho Delta trong tiếng Hy Lạp, biểu tượng của sự thay đổi. Vì thế chúng ta có thể xem SWIFT là một từ vừa mang tính đa ngôn ngữ, vừa mang tính cổ điển. 5 câu hỏi SWIFT là: bạn có muốn thể hiện? S, simple, đơn giản. Đối nghịch với tỉ mỉ. Q, quality, định tính, đối nghịch với định lượng. V, version, viễn cảnh, đối nghịch với thực thi. I, individual attributes, riêng biệt, đối nghịch với so sánh. D, delta, thay đổi, đối nghịch với nguyên trạng. Mổ xẻ mô hình SWIFT. Có hai cách sử dụng chính của SWIFT, cả hai đều đơn giản và sâu sắc. Cái thứ nhất, giống như chúng ta đã làm trên bờ biển, là xử lý lần lượt 5 câu hỏi theo thứ tự và nghĩ xem có thể miêu tả một cách trực quan ý kiến của mình như thế nào dựa trên mỗi lựa chọn. Một cách nhìn đơn giản hay tỉ mỉ, định tính hay định lượng. Sau đó, dù trên giấy hay trong trí tưởng tượng, hãy vẽ ra từng cách nhìn đó. Như ta vừa thấy, con đường SWIFT này buộc hệ thống thị giác của chúng ta phải thay đổi để chế độ liên tục khi ta chuyển từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, từ cực này sang cực khác. Hãy thử đi, tôi thề là bạn có thể thực sự cảm thấy trí tưởng tượng của mình đang vận động hết tốc lực khi nó nhảy từ việc miêu tả hình ảnh định tính sang hình dung viễn cảnh. Và cứ thế, đó là cả một cuộc hành trình. Sự thay đổi liên tục này giúp luyện tập cho những ngóc ngách của trí tưởng tượng mà ta hiếm khi khám phá, buộc ta phải gợi lên những hình ảnh mà ít khi người ta nghĩ tới. Con đường này rất lý tưởng với việc tạo ra một số lượng lớn không ngờ các cách thức trình bày ý tưởng bằng hình ảnh và cho chúng ta rất nhiều góc nhìn để lựa chọn khi trình bày. Con đường thứ hai để đi qua quá trình SWIFT là làm theo điều mà ta đoán những khán giả tương lai mong muốn, thay vì làm theo ý tưởng của riêng mình. Theo cách này, chúng ta sử dụng SWIFT như một chiếc máy chỉnh âm, xác định xem chế độ nào sẽ hiệu quả tốt nhất với khán giả của mình, bất kể chi tiết những điều ta định miêu tả là gì. Ví dụ, Có thể ta biết rằng, bất cứ khi nào cần chia sẻ ý tưởng với những người quản lý dự án trong công ty, ta nên thiên về cách trình bày mang tính định lượng, định hướng thực thi. Nhưng nếu cần nói chuyện với báo chí, ta sẽ ưu tiên cách miêu tả với hình ảnh đơn giản về viễn cảnh. Quýt là thực phẩm bổ dưỡng cho cả bộ não. Dù ta đi qua phương pháp SWIFT theo cách nào, tập trung vào ý tưởng hay tập trung vào người nghe, giữa các thái cực bên trên và bên dưới của SWIFT sẽ vẫn luôn xuất hiện một mô hình tỏ ra hữu ích cho việc thúc đẩy suy nghĩ của chúng ta và cho việc xử lý mâu thuẫn muôn đời trong giải quyết vấn đề. Nửa trên của bảng điều khiển, chúng ta có sự đơn giản, định tính, viễn cảnh, riêng biệt và thay đổi. Những yếu tố này nghiêng về các đặc tính, thường được xem là sáng tạo, miêu tả, tổng hợp, trừu tượng, những thuộc tính rất khó đo lường và mang nặng tính cảm xúc. Chúng ta sẽ gọi phần bên trên là vùng nóng của thiết bị điều chỉnh. Khi nhìn vào nửa dưới của bảng điều khiển, tỉ mỉ, định lượng, thực thi, so sánh và nguyên trạng, chúng ta thấy mối liên hệ với các khái niệm mang tính truyền thống hơn, gần hơn với công việc kinh doanh. Chúng là những đặc tính thiên về con số, sự phân tích, chi tiết, thực tế và có thể đo đếm được. Bởi vì những yếu tố này ngã về lý trí nhiều hơn và ít liên quan tới cảm xúc, chúng ta sẽ gọi phần bên dưới của thiết bị điều chỉnh là vùng lạnh. Nói cách khác, khi ta xem xét ý tưởng của mình từ mọi góc nhìn có trong phương pháp SWIFT, một điều rất thú vị sẽ xảy ra cùng với kết quả thú vị không kém. Chúng ta kích hoạt cả hai bán cầu não, trái và phải. Xem thêm phụ lục B. Điều này có nghĩa là nếu ta nổi trội hơn trong việc phân tích chi tiết các yếu tố định lượng, việc sử dụng SWIFT sẽ vừa kích thích lối tư duy quen thuộc này, vừa khơi dậy phần não sáng tạo mà không mấy khi chúng ta dùng tới. Ngược lại, nếu ta thấy mình là người tư duy theo kiểu hình dung viễn cảnh hay định tính, sử dụng SWIFT sẽ điều chỉnh lại cho cán cân di chuyển thêm một chút về phía tư duy kiểu phân tích. Dành cho những người thiên về não phải. Khi người có thiên hướng sáng tạo làm việc với người kinh doanh cứng rắn, lợi ích lớn khi sử dụng SWIFT với phương pháp vận dụng khả năng tưởng tượng một cách có cấu trúc và lặp đi lặp lại. Cách tiếp cận này đã thể hiện rõ tầm quan trọng của việc xem xét cả các đặc tính nóng, sáng tạo và lạnh, kinh doanh khi tư duy thấu đáo về một ý tưởng. Vậy nên nếu bạn sắp gặp một doanh nhân với tư tưởng hoài nghi và muốn thể hiện giá trị ý tưởng của mình với các đặc tính đơn giản, thiên về định tính, với tầm nhìn xa và mang tính cá nhân, hãy chỉ cho ông ta thấy ý tưởng đó có thể được thể hiện thế nào qua phần lý trí trong mô hình SWIFT. Dành cho những người thiên về não trái. Khi người có tư duy kiểu kinh doanh làm việc với người tư duy kiểu mềm mại, trừu tượng, sáng tạo. Lợi ích lớn khi sử dụng SWIFT. Với việc tạo ra hình ảnh về sự tương tác của cả cảm xúc và lý trí khi hình dung ra một ý tưởng, phương pháp này thể hiện một cách trực giác và logic nhu cầu cân bằng giữa các nhìn sáng tạo với những mối bận tâm thực dụng trong kinh doanh. Vậy, nếu bạn gặp kiểu người sáng tạo và muốn chia sẻ giá trị của sự so sánh mang tính tỉ mỉ, định lượng, định hướng thực thi, được áp dụng cho những hoạt động thực tế đang diễn ra hàng ngày, hãy cho họ thấy nó được thể hiện thế nào qua phần sáng tạo trong mô hình SWIFT. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.